Đây, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của Linh Mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh ròng. Xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Và xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ. Amen.
Thưa quý thính giả, đây là phần đọc truyện kỳ thứ 22 với tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu và qua phần diễn đọc của
Nguyệt Nga
và Kim Hà. Ngày hôm sau, 20 tháng 6 năm 1923, Thánh nữ sáng lập dòng cũng đã nói về cái huy hiệu ân sủng đó.
Ước gì hội thánh gìn giữ cẩn thận hai kho tàng ấy. Trước là để kỷ niệm ngày mà Chúa Giê-xu ban lại cho nhân loại máu châu báu của Ngài, và sau là để cho nhân loại tin vào công nghiệp tình thương của trái tim Ngài.
Sau khi theo dõi mấy điều liên hệ, chúng ta hãy trở lại thời điểm hạ tuần tháng 10 năm 1922, khi mà Chúa Giê-xu khởi sự công nghiệp của Ngài bằng cách cho Giô-sê-pha ghi chép phần đầu thông điệp của Ngài. Vào khoảng 7 giờ chiều thứ Sáu ngày 20 tháng 10 năm 1922, vừa khi Giô-sê-pha chầu thánh thể xong, Chúa Giê-xu vác thánh giá đến và phán:
Giô-sê-pha con hãy san sẻ bớt ngọn lửa đang thiêu đốt trái tim cha. Cha khát khao các linh hồn được cứu rỗi. Này các linh hồn yêu dấu của cha, các con hãy đến với cha, đừng sợ gì cả, các con hãy tin vào cha là đủ.
Khi ấy trái tim Ngài nở to và lửa phừng cháy lớn hơn lên, dường như không chịu được nữa, Ngài nói:
Cha là tình yêu tinh ròng, cha không thể nào đối đãi nghiêm khắc với những linh hồn mà cha đã quá yêu thương. Chắc hẳn là tất cả đều được trái tim cha yêu dấu, nhưng cũng có một số được cha quý mến hơn. Cha chọn chúng để cha đến tìm nơi chúng nguồn an ủi của cha, và để cha chút đổ xuống cho chúng lòng thiên ái của cha. Những cái hư hèn của chúng đối với cha không sao cả. Điều mà cha muốn cho chúng biết là cha vẫn thiết tha yêu thương chúng sau những lần chúng yếu đuối và sa ngã. Nếu chúng biết chạy đến cùng trái tim cha một cách khiêm tốn, chừng ấy cha sẽ tha thứ cho chúng và thương yêu chúng mãi mãi.
Trước lòng lân tuất vô bờ bến ấy, tôi đánh bảo xin Chúa cho tôi biết tại sao Chúa thương tôi quá đỗi, trong khi tôi chỉ biết làm ô danh Ngài.
Giô-sê-pha, con chẳng biết sao, đối với các linh hồn kém cỏi, cha càng xót thương chúng hơn. Sở dĩ con làm trái tim cha say mê con hơn các linh hồn khác là vì sự hèn mọn kém cỏi và hư hèn quá lẽ của con.
Đến đây tôi xin Chúa trao cho tôi thánh giá, và tôi xin cho biết tại sao hôm nay Ngài phải vác nó. Phải chăng có linh hồn nào đó đã phạm thượng đến Ngài? Chúa đáp:
Cha mang thánh giá vì trong số các linh hồn được chọn của cha, có nhiều người cưỡng lại thánh ý cha. Mỗi người một ít, mà tất cả hợp lại thành cây thánh giá này đây. Con hãy kết hiệp với trái tim cha. Con có muốn chia sẻ những nỗi đắng cay của cha bằng một cách nào đó không?
Dứt lời, Ngài tiến sát bên tôi và áp tôi sát vào trái tim Ngài, khiến cho tim tôi tràn đầy những nỗi buồn vô hạn.
Con có biết nguyên do những sự chống đối của các linh hồn không? Đó chính vì thiếu tình thương. Đúng vậy, chúng thiếu tình thương cho trái tim cha vì lòng chúng chồng chất những tự ái.
Lặng thinh một chút, Ngài tiếp.
Khi một linh hồn tỏ ra quảng đại để đền đáp tất cả những gì cha đòi buộc, nó tích trữ được cả kho tàng cho chính nó, cùng kéo lại được một số đông linh hồn khác khỏi con đường hư mất. Chính những tâm hồn, tấm lòng biết hy sinh, biết thương yêu của các linh hồn được chọn của trái tim cha đã kéo được nguồn ơn của cha xuống cho nhân loại.
Rồi Ngài thì thầm.
Đúng vậy, thế gian tràn đầy nguy khốn, biết bao linh hồn bị lôi kéo vào sự xấu, chúng cần cấp bách và liên lỉ một sự cứu giúp hữu hình cũng như vô hình. Cha lập lại điều ấy. Các linh hồn được chọn của cha có biết chăng chúng sẽ đánh mất cả một kho tàng và rất nhiều linh hồn nếu chúng tỏ ra kém quảng đại. Cha không có ý bảo rằng linh hồn được cha chọn là hoàn toàn, vì nó có thể sa ngã nhiều lần hơn nữa. Nhưng nếu nó tự nhận biết mình là hư hèn, biết cố gắng sửa chữa lỗi lầm bằng những tác động đượm thắm tình thương và lòng vị tha, biết dâng phó trọn vẹn cho trái tim cha, thì nó làm sáng danh cha và sinh nhiều lợi ích cho linh hồn hơn là nó không sa ngã. Cái hèn mọn của nó không quan trọng mấy đối với cha. Điều mà cha đòi buộc nơi các linh hồn của cha là tình thương.
Chúa thường nhắc lại bài học quan trọng này vì nó là chìa khóa của thông điệp tình yêu của Ngài. Ngài thêm.
Đúng thế, một linh hồn dù có yếu đuối đến đâu cũng có thể yêu mến cha đến độ cuồng điên. Tuy nhiên, Josepha, con phải hiểu rằng cha chỉ đề cập đến những sự yếu đuối sinh sa ngã. Những sa ngã vô tình không phải những tội khiên cố ý và cả lòng.
Để đáp lời Josepha, xin cho các linh hồn được chọn thêm đức tin và thêm lòng vị tha. Chúa nói.
Đúng, con hãy giữ trong lòng cái khát vọng nhìn thấy cha được yêu thương. Con hãy dâng cuộc sống của con, mặc dù nó chẳng được chọn lành, hầu để các linh hồn tuyển chọn của cha hiểu rõ cái sứ mệnh cao đẹp mà chúng có thể hoàn thành, bởi những tác động tầm thường, bởi những cố gắng hàng ngày của chúng. Ước sao chúng chẳng bao giờ quên rằng cha thương mến chúng hơn vô số linh hồn khác, không phải vì sự chọn lành mà là sự hư hèn của chúng. Cha là tình yêu, và lửa từ trái tim cha sẽ thiêu hủy tất cả những nỗi yếu đuối của chúng.
Josepha cảm thấy lo sợ trước bao ân sủng và trọng trách ấy, nên Chúa liền dạy.
Con đừng sợ, tuy con hư hèn thật, nhưng cha chọn con chính để thêm một lần nữa cho người ta biết được rằng cha chẳng tìm cái sang trọng và thánh thiện, mà cha chỉ tìm tình thương. Mọi cách còn lại cha sẽ lo liệu hết thảy. Cha sẽ nói cho con rõ thêm nhiều điều bí mật của trái tim cha. Josepha con, những cái thiêu đốt cha bao giờ cũng là làm sao cho các linh hồn hiểu được trái tim cha mỗi ngày một hơn.
Mấy lời nói đầu của thông điệp tình yêu đã được ghi chép rành mạch như trên vào ngày 20 tháng 10 năm 1922. Từ nay trở đi, những lời nói ấy được thực hiện trong công việc hàng ngày của Josepha dưới sự giáo huấn trực tiếp của Thầy Chí Thánh. Có phải chăng Josepha không cần tiến bước thêm trên con đường phó thác? Một sự phó thác mà tình yêu Thiên Chúa buộc phải trọn vẹn, không còn bận bịu, không vướng vít một ước muốn riêng tư nào. Ngày hôm sau, thứ Bảy ngày 21 tháng 10, Chúa Giê-xu liền hỏi.
Con có muốn cha trao ban cho con thánh giá của cha không?
Josepha bằng lòng, nhưng Chúa Giê-xu hiểu rõ thâm tâm người chẳng trọn vẹn, nên dạy rằng.
Hỡi con, chuyện trước tiên cha muốn dặn bảo con là con phải hy sinh điều mà con đang suy nghĩ. Con hãy đặt những ước vọng của con một bên và những ước vọng của cha một bên khác, rồi tùy ý con chọn lựa.
Josepha thành thật ghi, khi ấy tôi đang suy nghĩ về một điểm nhỏ trong nếp sống tập đoàn mà tôi quá đỗi ước muốn. Tôi bèn xin lỗi Ngài. Lạy Chúa, Chúa biết rõ con chỉ muốn điều Chúa muốn. Sau đó tôi hỏi thăm Ngài về các linh hồn. Ngài đau đớn đáp lời.
Ôi linh hồn bạc phước, vô số linh hồn chưa nhận biết cha. Đúng vậy, nhưng vô số linh hồn biết cha mà bỏ cha bơ vơ để đuổi theo cuộc sống trụy lạc thì còn nhiều hơn nữa. Chúng lạc lối vì con đường của cha vạch ra là bằng khổ đau, bằng thánh giá. Ôi, chỉ có tình thương mới giúp cha đủ sức tiến bước. Chính vì vậy mà cha tìm tình thương.
Vừa trao thánh giá cho tôi, ngài vừa bảo.
Con hãy an ủi cha. Con ơi, cha thương con lắm. Chính vì con quá mọn hèn nên con chìm hút trong đáy tim cha.
Thứ hai, ngày 23 tháng 10, Chúa âu yếm kết hiệp Josepha vào thương tích của ngài.
Rất nhiều linh hồn yêu dấu xúc phạm đến cha. Chúng không còn trung thành, vì lẽ cha yêu chúng nhiều, nên chúng làm khổ cha nhiều.
Bấy nhiêu lời kêu gọi yêu thương đó đủ khiến Josepha phải cấp bách đền bồi phạt tạ. Người lên tiếng, nhưng lạy Chúa, Chúa có thấy con như thế nào không? Lòng con đầy ước vọng, nhưng chẳng bao giờ con thực hiện được bằng hành động. Chúa liền giảng cho tôi nghe.
Josepha con, cha gìn giữ con kháng khít với trái tim cha đến đổi ước muốn của con cũng là ước muốn hằng thiêu đốt cha cho các linh hồn. Trái tim cha có thể an nghỉ khi nào được thông cảm. Chính vì vậy mà mỗi khi có một linh hồn làm cực lòng cha, thì cha đến an nghỉ nơi trái tim con, và chính ấy ước muốn làm lành cho linh hồn đó từ cha truyền sang con, và trở thành ước muốn của con. Đúng thế, có nhiều linh hồn làm nhục cha, nhưng cũng có lắm linh hồn mà cha có thể tìm được an ủi và tình thương nơi chúng.
Đoạn ngài đề cập đến những linh hồn gây đau khổ cho ngài.
Khi hai người yêu thương nhau, một cử chỉ khiêm nhã nhỏ mọn nhất của người này cũng đủ xúc phạm đến người kia. Cũng vậy, đối với trái tim cha, chính là ấy mà cha muốn các linh hồn khao khát trở thành bạn của cha. Phải tập luyện kỹ càng để sau này chúng không còn từ chối một điều gì với tình yêu của cha.
Josepha dâng thay cho những linh hồn bất trung ấy nhiều ngày đau khổ liên tiếp. Ác quỷ tìm cách gạt gẫm người. Những cạm bẫy ngăm đe của nó gia tăng gấp bội để giày vò người thâu đêm suốt sáng. Josepha ngần ngại thuật lại những điều khủng khiếp mà người đã mắt thấy tai nghe và cảm kích nơi vực thẳm sâu khổ đó. Tuy nhiên, cuối cùng người đã toàn thắng và vào ngày thứ tư 25 tháng 10, Đức Trinh Nữ đến bảo cho người rõ là sự việc đó nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa.
Con gái của mẹ, nhân danh Chúa Giêsu, mẹ đến báo cho con biết cái vinh hiển mà con mang lại cho trái tim ngài hôm nay. Con hãy lưu ý điều này, tất cả những gì mà ngài cho phép con thấy, những sự đau khổ nơi hỏa ngục là không những để thánh hóa con, mà còn để con thuật lại cho các mẹ dòng con biết nữa. Con đừng nghĩ về con. Hãy dốc hết tâm trí vào điều độc nhất là làm vinh hiển cho trái tim Chúa Giêsu và cứu rỗi nhiều linh hồn.
Josepha phải đau khổ nhiều đêm liên tiếp. Người viết vào ngày 5 tháng 11 như sau. Tôi thấy xa xuống hỏa ngục từng đoàn người bám sát nhau. Có nhiều lúc không thể đếm nổi. Khi ấy tôi cảm thấy đào điên và kiệt lực. Nếu không có nguồn ơn đặc biệt hộ phù, tôi chẳng tài nào làm được bất cứ việc gì. Tối Chủ nhật hôm nay, Josepha không còn chịu nổi những nỗi đau đớn ấy. Chúa hiện đến, người báo cho Chúa số lượng vô số kể về những linh hồn phải vĩnh viễn hư mất đó. Chúa Giêsu nghe người nói, một nỗi buồn vô hạn bộc lộ trên nhan thánh ngài. Chúa phán,
con thấy những linh hồn rơi xuống vực thẳm, nhưng con không thấy những linh hồn bay lên.
Tức thì một đoàn vô số linh hồn chen chúc nhau, họ êm ả bay vào khoảng không gian vô biên rực rỡ ánh hào quang và mất hút trong cái bao la huy hoàng ấy. Với trái tim phừng cháy, Chúa giải thích.
Tất cả những linh hồn đó là những linh hồn đã biết nhận lấy thánh giá của tình yêu cha và đã biết vâng phục thánh ý cha.
Mấy phút sau, Chúa lại giải thích cái giá trị của việc đền tội và phạt tạ.
Về thời gian mà cha cho con nếm lấy những cực hình hỏa ngục, con chớ tưởng vậy là vô ích và mất đi. Phạm tội là sỉ nhục Thiên Chúa, nên phải có một hình phạt và sự đền bù vô giới hạn. Khi con xuống vực thẳm ấy, những nỗi thống khổ của con ngăn chặn được nhiều linh hồn khỏi phải hư mất. Thiên Chúa chấp nhận những nỗi khổ cực để bồi thường điều sỉ nhục và để phạt tạ hình phạt do tội lỗi trước lấy. Con chớ quên rằng sở dĩ được chấp nhận dễ dãi quá lẽ, đó là chính vì tình yêu vô biên của cha đối với con và đối với các linh hồn cho phép như thế.
Josepha không quên điều ấy giữa những trận phong ba sắp xảy đến. Người phải gánh chịu lại những giây phút điêu đứng và khốc liệt nhất, như lúc còn ở nhà tập. Đã đến lúc trái tim Chúa Giêsu trút đổ tình yêu của Ngài xuống cho nhân loại, nên cơn cuồng hận hỏa ngục cấp bách cố gắng đập tan cái dụng cụ mỏng giòn của Chúa Giêsu, nhưng nó chẳng thành công. Quỷ Satan đến bảo với Josepha rằng: "Ta hận mi với tất cả sự căm thù của hỏa ngục, ta sẽ đuổi mi cho đến khi nào ta có thể lôi cổ mi ra khỏi cái nhà dòng đáng nguyền rủa đó. Nó đã cướp của ta biết bao linh hồn rồi. Hiện nay, nó đã như vậy rồi, mai kia tương lai nó sẽ như thế nào nữa? Không được, ta sẽ chặn đứng công việc của chúng. Ta sẽ làm tiêu tan những dòng chữ ghi chép đáng chửi này. Ta sẽ đốt nó đi và dốc hết quyền lực của ta. Nó mạnh như tử thần." Josepha vẫn không hề lay chuyển. Người viết một cách đơn giản: "Tôi tìm lại bình an trên các mẹ của tôi. Xuyên qua nhiều ngày đêm càng lúc càng gia tăng khốn đốn, người ta không thể lường được cái giá trị của sự cố gắng luôn trung thành với bổn phận của Josepha. Người ta cũng chẳng đo lường được tầm quan trọng của công việc khởi sự giữa sức kháng cự của cuồng hận hỏa ngục. Tuy nhiên, trước chương trình của Thiên Chúa, mọi sức mạnh chống báng đều vô ích."
Thứ ba, ngày 21 tháng 11 năm 1922, mặc cho những mối đe dọa của ác quỷ, Josepha vẫn tái khấn lần thứ nhất một cách trọng thể những lời khấn hứa mà người thực hiện 4 tháng qua. Lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thờ là một trong những lễ thân mật nhất của dòng thánh tâm. Thật vậy, nó nhắc lại lần dâng hiến đầu tiên cho trái tim Chúa Giêsu do thánh nữ sáng lập dòng. Hàng năm, đến ngày này, trong lúc chịu lễ, các chị nhà tập đọc trước thánh thể những lời hứa khó khăn, chinh khiết, vâng lời mà họ đã khấn vào ngày dâng hiến đầu tiên của họ. Hôm nay, Josepha cảm thấy như một ánh sáng vươn lên trên những trận giông tố hắc ám mà người đã trải qua, làm người tràn ngập những nỗi hân hoan. Mặc cho quỷ dữ thâu đêm đập tan người dưới uy quyền của nó, người mang lại cho Chúa một xác tín về sự yếu đuối của người, những chứng cớ đầy đủ hơn. Người ta đọc thấy tập ghi chép của người vào dịp cấm phòng ngày 21 tháng 11 năm 1922. Lạy Chúa Giêsu của con đã khấn từ 4 tháng nay, nhưng trong thời gian ấy, biết bao lần con đã phản bội Chúa. Con lo nghĩ về thân con hơn là về vinh hiển Chúa và phần số các linh hồn. Chúa ơi, con khổ tâm lắm. Con hết lòng xin Chúa tha thứ cho con, vì diễm phúc mà con được kết bạn với Chúa vẫn không thay đổi. Hôm nay con thề nguyền lại những điều khấn của con với những nỗi vui mừng hơn chính ngày con đã dâng hiến. Vì bây giờ con hiểu biết Chúa nhiều hơn và Chúa đã tha thứ cho con thêm nhiều lần nữa rồi. Xin Chúa đừng đếm xỉa đến những vong ân của con, vì lòng con bao giờ cũng ước ao được thương mến Chúa. Nhưng khi ác quỷ gạt gẫm con không biết làm sao chống cự với nó. Dù có thế nào đi nữa, ước nguyện độc nhất của con cũng vẫn là muốn được trung thành với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Sau khi ký tên vào bảng thề ước này, người còn viết thêm: "Ôi, lạy Chúa Giêsu, nguồn ân sủng của con muốn được thánh thiện và yêu mến Chúa nhiều hơn. Không phải cho con, mà là để đem lại cho Chúa nhiều vinh hiển và nhiều linh hồn." Đúng là ngọn lửa tinh khiết bừng cháy trong trái tim Josepha, và cuồng phong của Satan chỉ khêu lửa đó cho thêm sáng mà thôi. Chúa Giêsu hiểu rõ điều ấy, và Ngài âu yếm gìn giữ cái mỏng giòn mà nơi đó Ngài tìm được nhiều tình thương.
Ý nghĩa cứu chuộc trong cuộc sống hàng ngày. Từ 22 tháng 11 đến 12 tháng 12 năm 1922, Thánh lễ thứ tư 22 tháng 11, sắp đến giây phút truyền phép, Josepha được nhìn thấy Chúa Giêsu hiện ra. Dung nhan Ngài đẹp lắm, từ ánh bình minh vừa ló dạng sau một đêm không trăng sao. Trái tim Ngài bừng cháy với mão gai cầm tay. Tôi hiểu ngay là Ngài mang đến cho tôi, nhưng tôi chưa được phép nhận lãnh vì còn phải lập lại lời khấn. Ngài nhìn tôi và bảo rằng:
Josepha, con có nhận ra cha không? Con có thương cha không? Con có biết cha quá đỗi thương con không?
Bao nhiêu câu hỏi là bấy nhiêu mũi tên lửa mến yêu găm phục vào trái tim tôi. Tôi biết rõ Ngài thương yêu tôi, nhưng tôi không biết đến mức nào. Tôi cũng thế, tôi muốn mến thương Ngài không tính toán, mặc dù tính tôi chẳng đáp ứng được lòng ước mong của Ngài. Trong lời tái khấn của tôi hôm qua, tôi bày tỏ nỗi vui mừng cùng xin được trung thành vì Ngài biết rõ thực lực của tôi.
Josepha, con đừng sợ. Mặc dù con hư hèn và nhiều khi chống đối cha, nhưng cha vẫn thực hiện ý định cha nơi con và nơi các linh hồn khác.
Lạy Chúa, con không được hiểu cái ý định mà Chúa thường nói với con. Nghe qua, Chúa Giêsu nín lặng dường như suy nghĩ trong giây lâu, rồi lấy giọng uy nghi Ngài phán:
Con chẳng biết công việc của cha sao? Đó là tình yêu. Cha muốn dòng này, dòng mà trái tim cha yêu thương cách riêng, đã cứu cho cha nhiều linh hồn. Cha muốn dùng con, một thọ tạo còn thua xa cái hư không, để bày tỏ thêm lòng thương xót và tình yêu của trái tim cha. Chính lúc cha được vinh hiển là lúc cha được tự do cùng con và thực hiện nơi con những điều cha muốn. Cái thấp hèn yếu đuối của con đã cứu nhiều linh hồn. Nhưng sau này, những lời và những ước vọng mà cha đang dùng con đây làm phương tiện truyền lại sẽ có nhiều mãnh lực hơn, sẽ kích động được lòng nhiệt thành của vô số linh hồn, cùng ngăn chặn được sự hư mất của biết bao kiếp người. Và cũng nhờ đó, số người hiểu rõ lòng thương xót cùng tình yêu của trái tim cha càng lâu càng tăng thêm vô hạn. Cha không đòi buộc những gì trọng đại nơi các linh hồn bạn của cha, cha chỉ đòi chúng mỗi một thứ, đó là tình yêu.
Đến đây tôi xin Ngài ban cho tôi tình yêu đó, và tôi cũng bộc lộ rằng lòng tôi ước ao phú dâng trọn vẹn cho Ngài. Ngài âu yếm đập mão gai lên đầu tôi và dạy thêm mấy điều.
Josepha, bạn yêu dấu của cha, kẻ ăn mày trái tim cha hãy cầm lấy mão gai này. Nó sẽ liên lỉ nhắc nhở cho con nhớ cái hèn mọn của con. Cha yêu thương con, cha say đắm con đến nỗi cha không bao giờ bỏ rơi con. Con hãy yêu mến cha, con hãy an ủi cha, con hãy phú dâng trọn vẹn xác hồn cho cha.
Chiều hôm ấy khi Josepha đi đàng thánh giá, đến chặng thứ 11, Chúa Giêsu hiện ra bảo người rằng:
Josepha, bạn yêu dấu của trái tim cha, kìa là thánh giá mà cha đã vác vì yêu con. Con hãy nói cho cha nghe thêm một lần nữa là vì tình yêu cha mà con muốn vác thánh giá theo ý định của cha.
Từ ngày hôm sau 23 tháng 11, Chúa Giêsu bắt đầu dạy cho Josepha được hiểu thế nào là thánh giá dâng lên bằng sự quảng đại.
Hỡi con, chính nơi trái tim cha, những linh hồn quảng đại tìm được bình an thật. Còn con hãy xin các mẹ bề trên chấp thuận cho con mỗi ngày một khoảng thời gian nào đó, để con có thể viết những điều mà cha sẽ đọc cho con.
Thật vậy, giờ quyết liệt đã điểm. Những bí mật Thiên Chúa sẽ mở ra cho toàn thể nhân loại. Sáng ngày thứ Bảy 25 tháng 11, Chúa Giêsu đến gặp Josepha tại phòng riêng, người quỳ xuống thờ lạy Chúa. Chúa vẫn để Josepha quỳ mọp dưới chân một hồi lâu, rồi mới bảo:
Cha muốn mỗi lần tái khấn, con phải hiến dâng toàn hồn sắc con với sự vâng phục thẳm sâu. Cha phải được tự do. Cha không phải đương đầu với một trở ngại nào nữa về kế hoạch của cha nơi con. Và giờ đây, con hãy viết.
Josepha chăm chỉ nghe và ghi lại những lời của Đấng Hằng Sống.
Trước tiên, cha muốn nói đến các linh hồn tuyển chọn, các linh hồn dâng hiến. Chúng phải hiểu rõ cha để có thể giảng dạy về lòng nhân từ cùng sự dịu ngọt của trái tim cha cho các linh hồn mà cha giao phó. Để có thể làm cho các linh hồn đó hiểu được rằng cha là Thiên Chúa chí công, đồng thời cũng là người cha chí nhân. Để có thể chỉ cho các linh hồn đó thấy được tình yêu điên dại của trái tim cha. Josepha, cha sẽ lần lượt dạy con hết thảy những điều ấy. Cha thương con chẳng phải vì những việc con làm, mà lại chính bởi cái hư hèn, cái kém cỏi của con. Nơi đó, cha tìm được chỗ để đặt vương quyền tối thượng cùng lòng thương xót vô biên của cha.
Ngài dừng lại một chốc rồi tiếp.
Josepha, giờ đây chúng ta tạm chia tay. Mai con trở lại phải không? Cha sẽ nói tiếp để con truyền lời của cha đến các linh hồn. Con hãy để cha hành động nơi con, vì như thế cha được vinh danh và các linh hồn được siêu thoát. Con nên nhớ rằng cha chỉ muốn được phụng sự trong vui mừng, và con cũng đừng bao giờ quên sự vô dụng của đồ vật cha dùng. Chỉ có tình yêu mới có thể khiến cha nhắm mắt trước cái yếu đuối của con mà thôi. Con hãy yêu mến cha hết lòng, để hầu có thể đáp lại lòng nhân hậu của cha.
Chiều đến, trời vừa sập tối, Chúa Giêsu vác thánh giá đến cho Giô-sê-pha và bảo rằng,
con ơi, nội trong đêm nay sẽ có vô số linh hồn tội lỗi phải xa xuống hỏa ngục.
Tiếng Chúa tắt đi vì nghẹn ngào.
Giô-sê-pha hỡi, con hãy an ủi cha và phạt tạ cho các linh hồn vong ân. Trái tim cha đau xót biết ngần nào khi nhìn thấy tất cả những gì cha đã làm đều trở nên vô ích đối với những linh hồn ấy. Con hãy chia sớt cái đau khổ này, con hãy vác lấy thánh giá của cha đây.
Chúa biến đi, Giô-sê-pha lại thêm một đêm trắng, triền miên trong khổ đau xác hồn mà người đã từng gánh chịu. Trời đã sáng, Chúa Giê-xu trở lại với dáng điệu buồn bã, nhưng vẫn đẹp, tuyệt vời. Ngài nói,
ôi biết bao linh hồn khốn nạn đã xông vào cõi hư mất đời đời, nhưng cũng có vô số linh hồn tìm lại sự sống đời đời. Giô-sê-pha, con không thể nào đo lường được cái giá trị phạt tạ của đau khổ. Nếu con bằng lòng, cha sẽ nâng cho con được chia sẻ những nỗi đắng cay của trái tim cha. Làm như thế, con sẽ an ủi cha nhiều, cùng cứu thoát được vô số linh hồn. Thôi, cha đi đây, con hãy tưởng nhớ đến cha, đến các linh hồn, đến tình yêu của cha.
Từ ngày Chúa dạy tôi xin các mẹ bề trên cho thời gian để chép những lời Chúa dạy, tôi được phép về phòng riêng mỗi sáng từ 8 giờ đến 9 giờ. Giờ này mọi người đều bận việc. Trung thành với sự bó buộc đó, Giô-sê-pha luôn luôn đúng hẹn, nhưng Chúa Giê-xu thì lúc đến lúc không, nên cứ qua khỏi 9 giờ, Giô-sê-pha lại trở ra bắt tay làm việc. Chủ nhật ngày 26 tháng 11, Chúa Giê-xu không tới, mặc dù Ngài vừa hẹn ngày hôm qua, nhưng Giô-sê-pha không bối rối, và hơn thế nữa, người vâng lời Chúa dặn là luôn luôn nghĩ đến Chúa, đến các linh hồn, đến tình yêu Ngài. Trong kinh chiều vào lúc Giô-sê-pha thờ lạy Chúa Giê-xu trong thánh thể nơi nhà tạm, thì thấy Ngài vác thánh giá hiện ra than rằng,
hỡi Giô-sê-pha, cha đến an nghỉ nơi con không hiểu được thế gian đã làm gì cho trái tim cha. Chẳng những vô số tội nhân theo thời gian triền miên sỉ nhục cha, mà còn biết bao linh hồn khác cũng triền miên đâm nát trái tim cha, khiến cha đau đớn khôn tả.
Tôi van xin Ngài đến an ủi nơi nhà dòng chúng tôi, mặc dầu chúng tôi hèn hạ, nhưng chúng tôi ước ao yêu mến và an ủi Ngài.
Con rõ biết cha thường làm việc ấy. Con không thấy cha đang tìm đến đây để trái tim cha được an nghỉ sao? Con hãy nghe đây, khi cha xin con sự an nghỉ hay ủi an, con chớ tưởng rằng chỉ có mình con mới có thể cho cha được sự ấy đâu. Ước gì con thấu hiểu được nỗi niềm hân hoan của trái tim cha, khi các linh hồn để cha được tự do và thư với cha qua công nghiệp của chúng rằng, lạy Chúa là Thầy của chúng con nên tin rằng điều đó an ủi và làm vinh hiển cha vô cùng. Thánh giá của cha đây, con hãy vác đi, nhưng con chớ tưởng rằng con là người độc nhất làm việc này. Cha được an nghỉ và vinh hiển nơi con, song cha cũng được như vậy nơi các linh hồn yêu dấu khác, nơi các linh hồn tràn đầy tình thương, hoàn toàn vâng phục cùng thờ kính thánh ý cha, không dính đến một chút tư lợi nào khác hơn là làm vinh danh cha. Giô-sê-pha, con hãy lấy thánh giá của cha đi. Con hãy xin lòng thương xót cho các kẻ tội lỗi. Con hãy xin ánh sáng cho các linh hồn đôi mù. Con hãy xin tình yêu cho những trái tim lạnh giá. Con hãy an ủi cha, yêu mến cha, phó thác xác hồn cho cha. Một tác động phó thác làm vinh danh cha hơn những hành động hy sinh hiệp lại.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần 23 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này
trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.